Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã đón nghe bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang. Trong bản tin thời sự hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau đây. Giải quyết vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ dự án khu du lịch tâm linh sinh thái tại Yên Tử là chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Ánh Dương khi làm việc tại khu du lịch tâm linh sinh thái Tây Yên Tử. Giá gỗ nguyên liệu rừng trồng, gỗ qua chế biến liên tục giảm. Cải cách thủ tục hành chính trong khám bệnh, cách làm của Bệnh viện Đa khoa tỉnh.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng 30 tháng 10, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Ánh Dương đã có buổi đi kiểm tra tiến độ thực hiện các dự án xây dựng khu du lịch tâm linh sinh thái Tây Yên Tử và công tác chuẩn bị tổ chức các hoạt động khai hội xuân Tây Yên Tử năm 2020. Để triển khai dự án, thời gian qua, Sở Tài nguyên Môi trường đã tích cực phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Sơn Động tiến hành chi trả tiền bồi thường giải phóng mặt bằng, lập phương án bồi thường đợt 14. Ủy ban nhân dân huyện Sơn Động đã hoàn thành việc tiếp nhận bàn giao các hạng mục hồ sơ, công trình hạ tầng, kỹ thuật khu tái định cư. Tuy nhiên, khó khăn nhất hiện nay đó là công tác giải phóng mặt bằng chậm. Ủy ban nhân dân huyện Sơn Động vẫn chưa phê duyệt được giá giao đất tái định cư và phương án bố trí tái định cư để tổ chức niêm yết công khai. Nhiều hộ nhận thông báo công khai, nhất trí cho kiểm đếm nhưng chưa nhất trí về một số chính sách bồi thường. Trước những khó khăn vướng mắc này, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Ánh Dương yêu cầu Ủy ban nhân dân huyện Sơn Động và đơn vị tư vấn thống kê rà soát những tồn tại vướng mắc liên quan đến giải phóng mặt bằng, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường có phương án giải quyết, đồng thời yêu cầu kiểm tra lại quá trình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với 13 hộ trồng lấn với khu vực đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Ban Quản lý Bảo tồn Tây Yên Tử trong khu trường hạ, tích cực thực hiện đối thoại tuyên truyền, tạo sự đồng thuận của người dân có đất thu hồi. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng yêu cầu các ngành đơn vị liên quan phải tập trung hoàn thành các nội dung trong tháng 11 năm 2019. Buổi sáng cùng ngày, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Ánh Dương chủ trì buổi làm việc về kế hoạch tổ chức lễ khai hội xuân Tây Yên Tử năm 2020 và lễ khánh thành tòa thượng điện chùa Hạ thuộc khu du lịch tâm linh sinh thái Tây Yên Tử. Theo đó, lễ khai hội do Ủy ban nhân dân tổ chức vào ngày 5 tháng 2 năm 2020, tức ngày 12 tháng Giêng năm Canh Tý.
Đẩy nhanh tiến độ thực hiện tập trung giải quyết dứt điểm những vướng mắc về giải phóng mặt bằng tại các dự án đang hoàn tất, dự án còn ít vướng mắc. Đó là ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Thu Hà trong buổi kiểm tra thực tế và làm việc với huyện Việt Yên, các chủ đầu tư về tình hình thực hiện các dự án khu đô thị, khu dân cư tại địa phương này. Hiện nay, huyện Việt Yên đã được chấp thuận 9 dự án khu đô thị, khu dân cư do doanh nghiệp làm chủ đầu tư. Thời gian qua, địa phương này đã tập trung triển khai giải phóng mặt bằng, đôn đốc nhà đầu tư thực hiện dự án. Tuy nhiên, những vướng mắc về giải phóng mặt bằng vẫn đang làm chậm tiến độ của phần lớn các dự án, trong đó có những dự án chậm trong thời gian dài, vướng mắc kéo dài chưa giải quyết dứt điểm. Chỉ đạo về nhiệm vụ cần tập trung, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Thu Hà yêu cầu huyện Việt Yên giải quyết dứt điểm công tác bồi thường giải phóng mặt bằng ở những dự án còn ít vướng mắc, dự án đang trong giai đoạn hoàn tất. Trước mắt, từ nay đến cuối năm, huyện tập trung cao di dời các ngôi mộ thuộc dự án khu B, khu đô thị Đình Chám, Sen Hồ, các ngôi mộ nằm trong phần đất đã giao cho chủ đầu tư. Các địa phương nơi có dự án triển khai tăng cường công tác tuyên truyền vận động bằng nhiều hình thức để các hộ gia đình nhận thức và đồng thuận. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Thu Hà chỉ đạo các chủ đầu tư tích cực hơn trong việc phối hợp với chính quyền địa phương giải quyết vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án. Khi xây dựng giá đất của các khu đô thị, khu dân cư, huyện cần tính toán bám sát thị trường nhằm đảm bảo lợi ích cho nhà đầu tư cũng như nhu cầu của người dân.
Theo thông tin từ các chủ rừng, cơ sở sản xuất chế biến gỗ, thời gian gần đây giá gỗ nguyên liệu rừng trồng gỗ qua chế biến trên địa bàn tỉnh Bắc Giang liên tục ở mức thấp. Cụ thể, giá gỗ keo và bạch đàn tròn đều thấp hơn so với tháng trước từ 100 đến 200 nghìn đồng một mét khối. Trong đó, gỗ keo tròn giá 810 nghìn đồng một mét khối, bạch đàn giá từ 1 đến 1,1 triệu đồng một mét khối. Gỗ keo bóc làm ván gỗ ép có giá 2,9 triệu đồng một mét khối. Gỗ bạch đàn bóc loại 1 giá 3,4 triệu một mét khối. Giá cả hai loại gỗ bóc này đều giảm từ 200 đến 300 nghìn đồng một mét khối. Gỗ băm xăm làm nguyên liệu giấy cũng giảm còn 800 đồng kg, thấp hơn gần 100 đồng kg. Nguyên nhân giá gỗ nguyên liệu giảm là do thị trường xuất khẩu sang Trung Quốc đang gặp khó khăn.
Gần 26 tỷ đồng là tổng số tiền nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp từ 3 tháng trở lên của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tính đến hết tháng 10 năm nay. Con số này đã giảm so với năm trước nhưng tình hình nợ đọng kéo dài, khó thu hồi. Theo số liệu thống kê của cơ quan bảo hiểm xã hội tỉnh, đến nay tổng số tiền nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp từ 3 tháng trở lên trên địa bàn tỉnh là gần 26 tỷ đồng. Con số này giảm gần 2 tỷ đồng so với tháng trước. Tuy nhiên, vẫn còn một số doanh nghiệp để nợ kéo dài, không có khả năng thu hồi. Ủy ban nhân dân tỉnh đã quyết liệt thực hiện chỉ đạo ngành bảo hiểm xã hội phối hợp cùng các ngành, các địa phương giao chỉ tiêu cho người đứng đầu, tập trung các giải pháp thu hồi và giảm nợ. Trong đó đáng chú ý là giải quyết triệt để tình trạng nợ bảo hiểm xã hội của các đơn vị hành chính sự nghiệp. Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành các quyết định xử phạt đối với các doanh nghiệp chây ì, cố tình trốn đóng, đồng thời yêu cầu ngành bảo hiểm hoàn thiện hồ sơ khởi kiện ra tòa đối với các doanh nghiệp vi phạm pháp luật về bảo hiểm.
Thực hiện đề án cứng hóa giao thông nông thôn, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh cứng hóa được 2.075 km đường, đạt hơn 87% kế hoạch, khối lượng xi măng thực hiện trên 514.000 tấn. Tính riêng trong tháng 10 năm nay, các huyện cứng hóa Cạp mở rộng được 268 km, đạt 81% kế hoạch, khối lượng xi măng thực hiện được 64,8 nghìn tấn. Các địa phương đạt kế hoạch cao như Lạng Giang, Yên Thế, Sơn Động, Yên Dũng. Tính tổng nguồn kinh phí thực hiện cứng hóa Cạp mở rộng các tuyến đường của các huyện ước đạt hơn 1,73 nghìn tỷ đồng. Trong đó, tiền hỗ trợ từ ngân sách tỉnh, huyện, xã là hơn 982 tỷ đồng. Kinh phí do nhân dân đóng góp gần 750 tỷ đồng. Để hoàn thành kế hoạch đề ra, từ nay đến hết năm, các huyện sẽ tập trung thực hiện cứng hóa Cạp mở rộng khoảng 235 km đường với khối lượng xi măng trên 60.000 tấn.
Với sự tập trung cao, huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị, đến thời điểm này, xã Lan Mẫu, huyện Lục Nam cơ bản hoàn thành 19 tiêu chí và phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới trong năm nay. Về đích trước 5 năm so với kế hoạch đề ra, yếu tố nào đã giúp xã đạt được kết quả vượt bậc như vậy? Mời quý vị và các bạn cùng đến với phóng sự sau của phóng viên thời sự.
Dự án nâng cấp cải tạo tuyến đường trục xã dài gần 2 km vừa được xã Lan Mẫu hoàn thành. Công tác giải phóng mặt bằng liên quan 147 hộ dân. Thời gian đầu nhiều hộ dân vẫn còn do dự. Tuy nhiên nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, tất cả các hộ dân đã đồng thuận hiến đất, tường rào và tài sản để mở rộng tuyến đường lên 7 mét, rộng gấp đôi so với trước kia. Bà Bùi Thị Lương, thôn Muối, xã Lan Mẫu có ý kiến.
Bây giờ vì lợi ích của toàn thể xã hội và trong khi đó là có cả con cháu tôi và bản thân gia đình nhà tôi thì tôi thấy lợi ích chung mà tôi thấy có cái lợi thì là tôi làm.
Ông Nguyễn Văn Trinh, bí thư chi bộ thôn Muối, xã Lan Mẫu nói về cách làm của thôn trong việc vận động bà con cùng tham gia xây dựng nông thôn mới.
Từ cán bộ đảng viên đến các cái đoàn thể và nhân dân, tức là để vào cuộc để mà xây dựng cái quê hương mình cho nó coi như là giàu đẹp lên. Thế và trong cái mục đích thì thấy rằng là cái cuộc sống, đời sống, phát triển kinh tế xã hội rồi phát triển mọi mặt mà thấy quê hương nó đổi mới, đấy là một cái niềm mà chúng tôi thấy rất là tự hào.
Trong suốt quá trình xây dựng nông thôn mới, xã Lan Mẫu xác định tiêu chí hệ thống chính trị vững mạnh làm phương châm, tiêu chí nâng cao thu nhập gắn với bảo vệ môi trường làm tiền đề, tiêu chí giáo dục đào tạo gắn với y tế làm then chốt. Năm 2019, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 33,24 triệu đồng một người mỗi năm. Tỷ lệ hộ nghèo năm 2018 giảm còn 5,65%. Người dân đã đóng góp hàng nghìn ngày công lao động và tự nguyện hiến hàng nghìn mét vuông đất để mở rộng đường giao thông nông thôn, đường nội đồng. Trên 39 tỷ đồng, chiếm hơn một nửa tổng nguồn lực để xây dựng nông thôn mới được huy động từ sức dân. Ông Nguyễn Văn Cường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Lan Mẫu cho biết thêm.
Trong 5 năm xã Lan Mẫu là huy động nguồn vốn từ trung ương đến tỉnh, đến huyện và xã là đầu tư vào 78 tỷ 900 triệu đồng để tập trung cho các hạng mục về đích nông thôn mới. Mà có như vậy. Thì trong đó thì vốn trung ương là trên 4 tỷ, vốn tỉnh là trên 7 tỷ, vốn huyện trên 7 tỷ. Vốn xã là trên 20 tỷ, còn lại liên quan 38,9 tỷ đồng là vốn của nhân đóng góp. Đấy, dân biết, dân bàn, dân kiểm tra và là dân được hưởng. Cái này phải nói là liêm yết, công khai, dân chủ về liên quan nguồn vốn của nhân đóng góp. Đấy, cái này phải minh bạch.
Cùng với việc huy động sức dân, một yếu tố quan trọng khác để góp phần đưa xã Lân Mẫu sớm về đích nông thôn mới đó là phát huy tinh thần dân chủ, dân biết, dân bàn và tham gia giám sát trong suốt quá trình xây dựng nông thôn mới. Về vấn đề này, ông Dương Ngọc Tọa, thôn Muối, xã Lan Mẫu, cho biết chi tiết.
Từ khi bắt đầu khởi công cho đến khi xây dựng, thì nói chung các hạng mục công trình là đều thiết kế theo ý định của địa phương và chất lượng công trình là hoàn thành đến đâu nghiệm thu từng giai đoạn một cho đến khi hoàn thành.
Với cách làm như trên, phong trào thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới ở Lan Mẫu đã huy động được sự tham gia của cả hệ thống chính trị và người dân trong việc triển khai thực hiện chương trình. Nhờ đó, xây dựng nông thôn mới ngày càng lan tỏa sâu rộng, tạo được phong trào thi đua rộng khắp trong toàn xã.
Ban chỉ đạo 24 huyện Tân Yên vừa tổ chức chi trả chế độ trợ cấp một lần và cấp giấy chứng nhận cho 506 đối tượng tham gia dân công hỏa tuyến theo quyết định 62 năm 2011 và quyết định 49 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ. 506 đối tượng được hưởng chế độ với tổng số tiền chi trả trên 1 tỷ đồng. Đây là các đối tượng đã tham gia dân công hỏa tuyến trong kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế. Do làm tốt công tác chuẩn bị, đợt chi trả diễn ra nhanh chóng, chính xác, đúng đối tượng. 100% đối tượng được hưởng chế độ yên tâm, phấn khởi, tin tưởng tuyệt đối vào các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và quân đội. Như vậy, đến nay Tân Yên đã có trên 6.000 đối tượng được hưởng chế độ với tổng số tiền gần 13 tỷ đồng.
Đạt hơn 98,6% dân số có thẻ bảo hiểm y tế, trong khi tỷ lệ bình quân chung cả nước là 87,7%. Tỉnh Bắc Giang đã vượt xa mục tiêu đề ra và dẫn đầu cả nước về tỷ lệ phát triển bảo hiểm y tế toàn dân. Để đạt được kết quả trên, tỉnh Bắc Giang đã có nhiều cách làm sáng tạo, huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị trong việc tuyên truyền vận động hỗ trợ người dân tham gia bảo hiểm y tế. Trong đó, vai trò nòng cốt là sự tham gia của Mặt trận Tổ quốc, các ngành đoàn thể trong việc tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân tham gia bảo hiểm y tế. Do có sự tập trung chỉ đạo, lấy tháng 11 hàng năm là tháng cao điểm vận động nhân dân tham gia bảo hiểm y tế, nên đến nay toàn tỉnh đạt 98,61% dân số có thẻ bảo hiểm y tế, vượt xa mục tiêu được chính phủ giao. Mục tiêu được tỉnh Bắc Giang đề ra đến năm 2020 sẽ đạt tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân. Mục tiêu này đang được các địa phương tập trung cao, nỗ lực thực hiện nhằm làm tốt hơn nữa chính sách an sinh xã hội trên địa bàn.
Thưa quý vị và các bạn, thủ tục hành chính trong công tác khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế đã từng trở thành vấn đề bức xúc, được dư luận và người dân quan tâm. Làm thế nào để giảm phiền hà, hạn chế tối đa các thủ tục hành chính trong khám bệnh, mang lại tiện ích và sự hài lòng cho bệnh nhân? Là vấn đề được tỉnh Bắc Giang và ngành y tế quan tâm tập trung chỉ đạo, nhằm không ngừng nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho người dân. Phản ánh của phóng viên Thanh Hoàn, Linh Thắng.
Khu khám bệnh dành cho bệnh nhân ngoại trú, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang. Bình quân một ngày tại đây có khoảng 600 đến 700 bệnh nhân. Cao điểm có ngày lên tới trên 1.000 bệnh nhân đến đăng ký khám bệnh. Ông Bùi Văn Tiến ở thị trấn Bố Hạ, huyện Yên Thế là bệnh nhân tăng huyết áp, được điều trị ngoại trú. Mỗi tháng theo lịch hẹn của Bệnh viện Đa khoa tỉnh, ông đến khám để lấy thuốc một lần. Tuy nhiên khác hẳn so với trước đây, từ tháng 5 năm 2019, ông được cấp phát miễn phí và sử dụng thẻ khám bệnh thông minh mang lại nhiều tiện ích. Ông Tiến cho biết về sự tiện lợi của cách làm này.
Sau khi tôi nhận được cái thẻ thông minh này thì rất là tiện lợi cho chúng tôi ở nơi xa xôi. Tức là đăng ký theo điện thoại và được nhân viên hết sức giúp đỡ tận tình. Ưu điểm vượt trội so với trước đây thì nó rất là nhanh và rất là tốt cho chúng tôi, những người ở nơi xa xôi.
Bắt đầu từ tháng 5 năm 2019, Bệnh viện Đa khoa tỉnh còn triển khai phát hành miễn phí thẻ khám bệnh thông minh, qua đó giúp cho việc đăng ký khám chữa bệnh của người dân trở nên nhanh chóng hơn nhờ các dữ liệu bệnh nhân đã được lưu trữ vào hệ thống phần mềm. Cho biết thêm về thẻ khám bệnh thông minh, bác sĩ Ngô Thị Kim Hồng, Phó trưởng khoa khám bệnh, phụ trách phòng công tác xã hội Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang nói:
Khi mà có cái thẻ khám bệnh thông minh này thì bệnh nhân có thể chủ động thời gian khám bệnh ngay từ khi được cấp thuốc ngày hôm đó. Bệnh nhân gọi điện với số tổng đài của bệnh viện để đăng ký khám bệnh của buổi khám bệnh ngày hôm sau. Hướng tới đối với cái thẻ khám bệnh thông minh này thì Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang cũng sẽ dùng cái thẻ khám bệnh thông minh để áp dụng trong bước đầu trong việc thanh toán điện tử và bệnh án điện tử mà theo Bộ Y tế đã ban hành để chuẩn bị áp dụng cho tới tất cả các bệnh viện, đặc biệt là bệnh viện hạng 1.
Một điểm mới khác về cải cách thủ tục hành chính trong khám bệnh, đó là người dân đến đăng ký sẽ được lấy số thứ tự tự động, gọi tên qua hệ thống loa tự động. Nếu như trước đây người bệnh khi đến khám tại bệnh viện mất khoảng 3 đến 4 giờ làm thủ tục để có kết quả, thì đến nay đã rút gọn còn 2 giờ làm thủ tục đối với tùy trường hợp bệnh nhân. Bà Hòa Thị Huyền, xã Tâm Dị cho ý kiến.
Lần đầu tiên xuống đây nhưng mà thấy các bác sĩ nói chung là từ hướng dẫn các thứ đến các phòng bệnh khám thấy cũng rất nhiệt tình. Nói chung là làm các kết quả xét nghiệm rất nhanh, tôi so với ở Hà Nội thì những kết quả là cũng tương đối. 7 giờ là tôi bắt đầu vào cái bàn giới thiệu đầu tiên, thế mà cho đến làm kết quả thứ nhất là vào phòng siêu âm này, vào phòng xét nghiệm máu này, xong rồi lại còn vừa điện tim này, lại còn chụp x-quang nữa, mà trong từ thời gian 7 giờ mà đến 9 rưỡi là xong hoàn toàn các kết quả.
Còn đây là lời của bà Nguyễn Thị Miên, xã Trung Sơn, huyện Việt Yên.
Trước đây thì chúng tôi đi lấy thuốc, thì đến tối chúng tôi mới được về. Nhưng mà nhờ có cái thẻ thông minh này thì tôi đến trưa tôi được về.
Những chuyển biến tích cực về cải cách thủ tục hành chính trong khám chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh có ý nghĩa quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân trên địa bàn.
Từ đầu năm đến nay, Hợp tác xã Du lịch Cộng đồng xã An Lạc, huyện Sơn Động đã đón hàng nghìn du khách đến tham quan, trải nghiệm tại khu bảo tồn sinh thái Kè Rỗ. Hợp tác xã Du lịch Cộng đồng xã An Lạc hiện có 5 hộ dân tham gia mô hình du lịch cộng đồng, đón khoảng 100 lượt khách trên một tháng. 9 tháng đầu năm nay, khu du lịch Kè Rỗ đón hơn 8.000 lượt khách. Số lượng khách có tăng qua các năm, song chủ yếu là khách nội địa. Để thu hút khách du lịch, Hợp tác xã Du lịch Cộng đồng An Lạc đã đầu tư hơn 1 tỷ đồng xây dựng nhà sàn truyền thống đáp ứng nhu cầu lưu trú của 50 khách du lịch một ngày đêm. Tới đây, huyện Sơn Động tiếp tục hỗ trợ Hợp tác xã mở rộng các loại hình dịch vụ, đặc biệt trưng bày không gian trang phục của các dân tộc, bảo tồn các làn điệu hát then, đàn tính, lưu giữ tiếng nói, chữ viết, gìn giữ những nếp nhà truyền thống, đa dạng các hình thức trải nghiệm thân thiện cho du khách đến với Sơn Động.
Hưởng ứng chương trình thập kỷ hành động vì an toàn giao thông đường bộ giai đoạn 2011-2020 và Ngày Thế giới tưởng niệm nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông, Ban An toàn giao thông tỉnh đã xây dựng kế hoạch hưởng ứng ngày tưởng niệm nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông. Theo đó, Ban An toàn giao thông tỉnh chỉ đạo các thành viên Ban An toàn giao thông và Ban An toàn giao thông các huyện, thành phố đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền theo kế hoạch đề ra. Với thông điệp tưởng nhớ người đi vì người ở lại, hoạt động lễ tưởng niệm nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông sẽ được tổ chức vào lúc 9 giờ sáng Chủ nhật ngày 17 tháng 11. Các lực lượng chức năng sẽ thành lập các chốt tại những nút giao thông trọng điểm để tổ chức hoạt động tưởng niệm. Khi đó, lái xe, chủ phương tiện tham gia giao thông thực hiện theo hướng dẫn của lực lượng chức năng, xuống xe, dành một phút tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông.
Phần cuối của bản tin, mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin dự báo thời tiết trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Khu vực phía đông ít mây, đêm không mưa, ngày trời nắng hanh, sáng sớm có sương mù nhẹ vài nơi, gió nhẹ, trời rét về đêm và sáng, nhiệt độ từ 14 đến 28 độ, độ ẩm 75%. Khu vực phía tây ít mây, đêm không mưa, ngày trời nắng hanh, gió nhẹ, trời rét về đêm và sáng, nhiệt độ từ 15 đến 28 độ, độ ẩm 74%. Khu vực thành phố Bắc Giang và các huyện lân cận ít mây, đêm không mưa, ngày trời nắng hanh, gió nhẹ, trời rét về đêm và sáng, nhiệt độ từ 15 đến 28 độ, độ ẩm 74%. Bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang hôm nay cũng xin được kết thúc tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Tạ Văn Dương, Nguyễn Sang Nam, tổ chức sản xuất Đức Đạt, biên tập Thế Phương, kỹ thuật viên Mai Thanh, qua sự thể hiện của phát thanh viên Hoàng Dương và Thu Hoài. Cảm ơn sự quan tâm và lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt.